Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NineNaTree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Because Internet Understanding the New Rules of Language của nhà ngôn ngữ học Canada Gretchen McCulloch là một cuốn sách phi hư cấu về ngôn ngữ học Internet xuất bản năm 2019. Thay vì xem tin nhắn viết tắt, biểu tượng cảm xúc, meme hay cách gõ bàn phím ngẫu nhiên là dấu hiệu làm suy thoái ngôn ngữ, McCulloch khảo sát chúng như những quy ước giao tiếp đang hình thành. Mục tiêu của sách là giải thích vì sao con người vẫn có thể truyền đạt giọng điệu, cảm xúc, sự thân thiện và mỉa mai dù giao tiếp qua màn hình không có nét mặt hay âm thanh. Tác giả kết hợp lịch sử giao tiếp trực tuyến, ví dụ từ phòng chat, nhắn tin và mạng xã hội, cùng cách nhìn mô tả của ngôn ngữ học. Trọng tâm của sách chủ yếu là tiếng Anh và văn hóa Internet nói tiếng Anh, nhưng các nguyên lý về cộng đồng, bối cảnh và sự thay đổi quy ước có giá trị rộng hơn. Đây không phải cẩm nang bắt buộc phải viết đúng trên mạng, mà là lời giải thích về cách những quy tắc mới được người dùng cùng nhau tạo ra. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ngôn ngữ Internet là một thể loại viết phi trang trọng, không phải tiếng Anh bị hỏng. Luận điểm nền tảng của McCulloch là Internet đã tạo điều kiện cho số lượng rất lớn người bình thường viết công khai, thường xuyên và gần với lời nói hàng ngày. Trước đây, phần lớn văn bản lưu hành rộng rãi là sách, báo, thư tín trang trọng hoặc tài liệu đã qua biên tập. Còn bài đăng, bình luận và tin nhắn trực tuyến lưu lại những lựa chọn tức thời mà người viết dùng để tương tác với người khác. Vì vậy, chúng không nên bị chấm theo chuẩn của bài luận học thuật hay công văn. Cách tiếp cận này phản đối quan niệm quen thuộc rằng viết tắt, thiếu dấu câu hoặc chính tả sáng tạo đồng nghĩa với kém hiểu biết. Một người có thể viết trang trọng trong hồ sơ công việc, rồi dùng OMG, haha, chữ kéo dài hoặc ảnh động khi trò chuyện với bạn bè. Đó là chuyển đổi thanh ghi, tức điều chỉnh ngôn ngữ theo hoàn cảnh, chứ không phải đánh mất năng lực ngôn ngữ. Internet language có mục tiêu riêng, như tạo cảm giác gần gũi, phản hồi nhanh, giảm tính nghiêm trọng hoặc thể hiện thái độ. Điểm quan trọng là các quy ước này không hề vô trật tự. Chúng được cộng đồng thử nghiệm, lặp lại, hiểu ngầm và thay đổi theo thời gian. Khi xem ngôn ngữ trực tuyến là một thể loại viết phi trang trọng, người đọc có thể đặt câu hỏi hữu ích hơn. Không phải câu này có đúng theo chuẩn lớp học không, mà là nó có truyền đúng quan hệ xã hội, cảm xúc và ý định trong bối cảnh cụ thể không. Thứ hai, dấu câu. Chữ hoa và độ dài từ trở thành công cụ thay thế giọng nói, giao tiếp trực tuyến thiếu nhiều tín hiệu có sẵn trong hội thoại trực tiếp như ngữ điệu, tốc độ nói, ánh mắt và nét mặt. McCulloch cho thấy người dùng bù đắp khoảng trống ấy bằng cách tái sử dụng những thành phần vốn tưởng như thuần túy kỹ thuật của chữ viết. Chữ hoa có thể biểu thị tiếng hét hay sự phấn khích. Kéo dài chữ như no trong tiếng Anh mô phỏng âm thanh kéo dài và làm tăng cường độ cảm xúc. Viết thường hoàn toàn có thể tạo sắc thái nhẹ nhàng, thân mật hoặc cố ý bình thản. Dấu câu cũng đổi chức năng theo môi trường. Trong một tin nhắn ngắn, dấu chấm cuối câu đôi khi tạo cảm giác cứng, xa cách hoặc dứt khoát hơn mong đợi bởi người nhận vốn mặc định cuộc trao đổi là thân mật. Điều này không có nghĩa dấu chấm luôn thụ động gây hấn. Nó cho thấy nghĩa của dấu câu phụ thuộc vào sự đối lập giữa một quy ước trang trọng và một bối cảnh trò chuyện không trang trọng. Tương tự, dấu chấm lửng có thể gợi sự ngập ngừng, bỏ lửng hoặc có những liên tưởng thế hệ khác nhau. Sách nhấn mạnh rằng những sắc thái này được học qua tiếp xúc xã hội, không phải qua một bảng quy tắc cố định. Người viết hiệu quả trên mạng không chỉ chọn từ mà còn điều chỉnh hình thức trình bày để người đọc nghe được một giọng nói tưởng tượng phía sau màn hình. Thứ ba, LOL, emoji và biểu tượng cảm xúc bổ sung lớp nghĩa thay vì chỉ thay thế từ ngữ. Một đóng góp rõ nét của Because Internet là giải thích các yếu tố như lo, emoticon, emoji và ảnh động theo chức năng giao tiếp thay vì coi chúng là đồ trang trí. Chẳng hạn, lo đã dịch chuyển khỏi nghĩa đen là cười thành tiếng. Trong nhiều ngữ cảnh, nó có thể làm mềm một nhận xét, báo hiệu thiện chí, giảm độ gay gắt hoặc cho thấy người viết đang nói với chút mỉa mai. Vì thế, lo không nhất thiết xuất hiện sau một câu chuyện buồn cười. Nó thường vận hành như dấu hiệu về thái độ đối với toàn bộ phát ngôn. Emoji cũng không đơn giản là các từ được vẽ thành hình. Một biểu tượng có thể bổ sung cảm xúc, tạo nhịp điệu, làm rõ rằng câu trước là đùa hoặc tạo một phản ứng ngắn mà không cần diễn đạt đầy đủ bằng lời. Emoticon, kiểu ký tự và emoji kiểu hình ảnh phát triển trong những điều kiện kỹ thuật, văn hóa khác nhau, nhưng đều đáp ứng nhu cầu biểu đạt phi ngôn ngữ trong văn bản. Ảnh động và meme tiếp tục mở rộng kho tín hiệu này vì chúng mang theo nét mặt, chuyển động, tham chiếu văn hóa và sắc thái chung. McCulloch không cho rằng các công cụ đó xóa bỏ ngôn ngữ chữ viết. Ngược lại, Chúng khiến người dùng phối hợp nhiều lớp tín hiệu hơn. Hiểu một emoji đòi hỏi hiểu quan hệ giữa người gửi và người nhận, nội dung trước đó, nền tảng đang dùng, cùng quy ước của cộng đồng. Chính tính phụ thuộc bối cảnh ấy cho thấy đây là giao tiếp tinh vi, không phải sự đơn giản hóa thuần túy. Thứ tư, từ Kismet đến mỉa mai, các quy ước trực tuyến được cộng đồng tạo ra và học được. McCulloch dành nhiều chú ý cho cách những mẫu hình có vẻ kỳ quặc lại trở nên có nghĩa khi được một cộng đồng sử dụng lặp lại. Kismet chuỗi ký tự như SSVKL thường không nhằm cung cấp thông tin theo nghĩa từ vựng. Nó biểu thị trạng thái quá phấn khích, bối rối, bất lực hoặc xúc động đến mức không thể viết một câu bình thường. Ngay cả hình dạng của Kismet cũng chịu ảnh hưởng của thiết bị. Khi gõ trên bàn phím máy tính, người dùng thường tạo chuỗi quanh hàng phím giữa. Khi gõ trên điện thoại, mẫu ký tự có thể khác vì thao tác khác. Tương tự dấu ngã lấp lánh, cách viết sai có chủ ý hay các phương ngữ Internet như LowSpeak và Doze chỉ hoạt động khi người đọc nhận ra quy ước chung. Chúng có thể diễn đạt sự mỉa mai, dễ thương, giả vờ ngây ngô hoặc một kiểu hài hước đặc thù. Nghĩa không nằm cố định trong từng ký tự mà nằm trong lịch sử sử dụng tập thể. Một người mới tham gia có thể thấy chúng vô nghĩa, còn người trong cộng đồng lại hiểu ngay sắc thái. Phân tích này làm rõ cơ chế cơ bản của thay đổi ngôn ngữ. Không có cơ quan trung tâm nào ban hành phần lớn tiếng lóng mạng. Người dùng đề xuất, bắt chước, biến đổi hoặc bỏ qua một cách nói. Nếu nó giải quyết tốt một nhu cầu giao tiếp và được đủ người tiếp nhận, nó sẽ ổn định tạm thời. Vì vậy, Internet là nơi quan sát rõ quá trình ngôn ngữ hình thành, lan truyền và phai nhạt trong thời gian ngắn. Cuối cùng, lịch sử người dùng và công nghệ giải thích vì sao các thế hệ viết khác nhau, sách đặt ngôn ngữ Internet vào lịch sử phát triển của công nghệ và các nhóm người dùng, thay vì giả định rằng mọi người trực tuyến đều nói cùng một kiểu. McCulloch phân biệt khái quát những người tiếp cận Internet sớm với các thế hệ lớn lên khi kết nối số đã phổ biến hơn. Trải nghiệm với phòng chat, diễn đàn, máy tính để bàn, điện thoại nhắn tin và mạng xã hội tạo ra những thói quen khác nhau về viết tắt, dấu câu, phản hồi và mức độ công khai. Bối cảnh lịch sử cũng cho thấy nhiều cách nói tưởng rất mới thực ra có tiền lệ. Các cộng đồng lập trình ban đầu đã lưu hành tiếng lóng kỹ thuật trong Jargon File từ thập niên 1970. Những chữ viết tắt như BTW và FYI có lịch sử lâu hơn nhiều nền tảng ngày nay. LOL được gắn với các cộng đồng chat từ thập niên 1980 trước khi trở thành dấu hiệu phổ biến. Nhưng ví dụ này giúp sách tránh câu chuyện đơn giản rằng mỗi ứng dụng mới đều phát minh ngôn ngữ từ con số 0. Công nghệ có ảnh hưởng, nhưng không quyết định hoàn toàn cách con người viết. Một giới hạn cần ghi nhớ là sách tập trung đáng kể vào tiếng Anh nên không thể áp dụng nguyên si mọi ví dụ cho tiếng Việt hay các ngôn ngữ khác. Dù vậy, khung phân tích vẫn hữu ích. Khi gặp khác biệt thế hệ hoặc khác biệt nền tảng, ta nên hỏi thiết bị nào, cộng đồng nào và lịch sử giao tiếp nào đã khiến một lựa chọn ngôn ngữ trở nên tự nhiên với nhóm đó. Kết luận, Because Internet phù hợp với người quan tâm đến ngôn ngữ văn hóa số, truyền thông, viết lách, thiết kế sản phẩm và bất cứ ai từng bối rối vì một tin nhắn có dấu chấm. Một chữ lo hay một emoji dường như mang nghĩa khác tùy người gửi. Sách cũng hữu ích cho những người dùng Internet lâu năm muốn hiểu các quy ước mới mà không rơi vào phản ứng cho rằng thế hệ sau đang dùng ngôn ngữ sai. Với người làm giáo dục hoặc truyền thông, cuốn sách cung cấp một góc nhìn thực tế hơn về năng lực viết. Viết tốt không chỉ là tuân thủ một chuẩn duy nhất mà còn là nhận biết đúng bối cảnh, đối tượng và hiệu ứng xã hội của lựa chọn ngôn ngữ. Điểm nổi bật của sách so với nhiều tác phẩm về mạng xã hội là McCulloch không chỉ liệt kê tiếng lóng hay dự đoán công nghệ sẽ làm ngôn ngữ xấu đi. Bà dùng lăng kính ngôn ngữ học mô tả để giải mã cơ chế phía sau các thói quen rất nhỏ từ kéo dài chữ Kismet, emoji đến dấu câu. Lịch sử Internet được kết nối với thực hành giao tiếp hiện tại, giúp người đọc thấy các quy ước trực tuyến vừa mới mẻ vừa tiếp nối những nhu cầu rất cũ của con người, như thể hiện giọng điệu, xây dựng quan hệ và chơi đùa bằng ngôn từ. Vì tập trung chủ yếu vào tiếng Anh, người đọc ở bối cảnh khác cần vận dụng có chọn lọc. Nhưng chính sự kết hợp giữa phân tích nghiêm túc, ví dụ gần gũi và thái độ không phán xét khiến đây là một cuốn nhập môn nổi bật về ngôn ngữ trong đời sống trực tuyến. Nếu bạn muốn ủng hộ Gretchen McCulloch, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!